Người ta vẫn nói sống theo đam mê rồi nợ sẽ chạy theo mình. Sống thực tế là phải chọn công việc kiếm được nhiều tiền. Chúng ta thường kiếm tiền để sống, nhưng nếu sống chỉ biết tới tiền, hẳn đó cũng phải là một cuộc đời đáng sống. Chọn công việc thế nào giữa tiền, kinh nghiệm và niềm vui? Trước đây thì mình có thấy một cái nghiên cứu về tâm lý muốn nhảy việc như thế này. Cứ tới một cái mốc tròn 1 hay là 2-3 năm ở một công ty, người ta sẽ bắt đầu có suy nghĩ theo kiểu làm việc cũng được 1 năm rồi, quen việc hơn, nhưng mà vẫn bị áp lực ghê quá, không biết có nên nhảy sang cái việc khác không? Hoặc là làm việc được 3 năm rồi, chán quá, không thấy phát triển được gì thêm, chắc là nên kiếm công việc mới. Đợt này thì vừa hết Tết, cũng sẽ có cái tâm lý kiểu là New Year, New Me, nên chắc cũng nên kiếm công việc mới cho có niềm phấn khởi mới luôn. Thậm chí là còn có cái trường hợp vốn đã không ưa gì đồng nghiệp, môi trường tại nơi đang làm việc được một thời gian rồi, nhưng mà vì tiết lương thưởng Tết mà phải chờ được thưởng xong mới nghỉ. Thường thì ở cái giai đoạn mà vẫn chưa đưa ra được cái quyết định cuối cùng là đi hay ở, chắc là ai trong chúng ta cũng sẽ bị giằng co giữa muốn có sự thay đổi mới nhưng lại vừa không chắc có đúng là nó sẽ là điều mình muốn hay không. Đối với những bạn có năng lực, có nhiều sự lựa chọn hơn một tí thì cũng sẽ phân vân không biết nên chọn gì. Ngày trước câu hỏi của mình hay được các bạn trẻ đặt ra là công ty A có anh chị X, chị Y là senior, em muốn được làm việc với anh chị ấy, nhưng mà họ offer lương thấp hơn công ty B vì bên công ty B muốn em về làm lead. Em cũng hơi sợ do hiện tại chưa có kinh nghiệm gì cả, nhưng mà mức lương thì rất là tốt, bây giờ thì em nên làm như thế nào? Chúng ta lúc còn nhỏ thì muốn nhanh lớn, lớn ra đi làm thì lại muốn nhanh có tiền, rồi còn muốn có được cả thứ mình thích nữa, mà cuộc đời thì đâu có dễ như vậy. Nhất là ở những cái năm đầu mới đi làm, chọn được cái công việc phù hợp thì đã khó, vậy mà còn lại phải đau đầu giữa tiền, kinh nghiệm và niềm vui trong công việc. Mình đã từng trải qua nhiều cái thời điểm vừa vui, vừa kiếm được nhiều tiền, rồi cũng có lúc mình phải chịu nhiều áp lực mà không có kiếm được bao nhiêu cả. Năm 23 tuổi khi mới ra trường, mình bỏ qua hai cái cơ hội làm graphic designer trong một cái branding studio với cái mức lương 8 triệu và làm thực tập sinh trong một agency quảng cáo có tên tuổi. Đổi lại thì mình đã chọn cái công việc là làm thiết kế website lương 4 triệu. Một cái lựa chọn mà mọi người xung quanh lúc đó đều cho rằng là dại dột vì chọn một cái công việc vừa không biết gì mà lương lại vừa thấp nữa. Đi làm được khoảng gần 3 năm, mình đã phải đứng trước một trong những cái ngã ba lớn nhất cuộc đời mình. Lúc đó thì mình đang làm việc ở một cái công ty Việt Nam. Sếp là anh Khoa, cái vị sếp đáng kính mà mình có nhắc tới trong cái cuốn sách đầu tay về kỹ năng sáng tạo của mình. Khi biết mình được một cái studio nước ngoài offer mức lương gấp 5 lần mức lương hiện tại, anh Khoa đã counter offer. Đây là một cái thuật ngữ của bên nhân sự. Khi mà một cái công ty muốn giữ chân nhân viên bằng offer tốt hơn offer của những cái bên khác đang mời gọi nhân viên này, thì ảnh đã offer mình mở công ty thiết kế riêng, ảnh chỉ góp vốn, còn cho mình toàn quyền quản lý công ty. Ngã ba khó khăn này rẽ làm hai hướng. Một bên là cơ hội được làm việc ở studio nước ngoài, có cái môi trường thử thách về chuyên môn và mức lương đủ tốt. Bên còn lại là cơ hội được làm chủ, được quản lý một cái công ty riêng, mà vẫn còn được làm việc với những cái người đang rất là tin tưởng mình. Vậy thì cuối cùng mình đã chọn gì? Tập podcast này, mình sẽ cùng bạn phân tích nên chọn công việc vì điều gì, theo sự lợi và bất lợi của cả ba khía cạnh, tiền, kinh nghiệm, cảm xúc, dựa trên những cái kinh nghiệm mà mình rút ra từ những cái lần chuyển việc trước đây. Thứ nhất là làm việc vì tiền. Không quá khó để nói về những cái lợi ích khi làm việc vì tiền, mà mình nghĩ đây gần như là 99% lý do chúng ta chọn đi làm. Vì cái lợi đầu tiên, tất nhiên rồi, là chúng ta sẽ có tiền để trang trải những cái nhu cầu cuộc sống. Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc, nhưng có đủ tiền là điều kiện cần để bắt đầu cái hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Chắc các bạn không có lạ gì với tháp nhu cầu Maslow. Tầng thấp nhất của tháp này là nhu cầu sinh học, sống, ăn no, mặc ấm, ngủ ngon. Khi mà chưa ăn no mặc ấm thì cũng cần phải đủ ăn, đủ mặc trước. Không có đủ tiền để đáp ứng ở cái mức tối thiểu này, chúng ta sẽ vô cùng khổ sở. Mà đấy là mới chỉ nói về bản thân. Theo thời gian khi mà trưởng thành hơn, nhất là sau khi lập gia đình, chúng ta còn phải có thêm trách nhiệm, quan tâm, chăm sóc cho sức khỏe của ba mẹ, có những cái chuyến đi du lịch cùng với gia đình để mà có những cái kỷ niệm cùng với nhau, hay là chọn những cái nơi tốt nhất cho con của mình đi học. Số tiền mà chúng ta cần sẽ tiếp tục tăng lên. Lúc đó thì cái công việc cũng phải mang lại cái mức thu nhập tương ứng để đáp ứng được cái sự an toàn nhất định trong cuộc sống của chúng ta. Và hơn nữa là nếu có tiền thì nó cũng sẽ mang lại tới thêm một cái lợi ích thứ hai, đó là cái sự tôn trọng. Dù có đồng ý hay không thì chúng ta cũng phải chấp nhận một cái thực tế là khi bạn có một cái cuộc sống khá giả thì thường là sẽ được người khác tôn trọng hơn. Vì định kiến của xã hội thường đồng nhất thu nhập cao với sự thành công và có địa vị cao trong xã hội. Chỉ cần bạn nói có cái mức lương 50 triệu một tháng thì người ta sẽ tự nghĩ chắc là bạn phải làm ở những cái vị trí như là trưởng phòng hay là phó giám đốc. Hoặc ngược lại, bạn chỉ cần nói những cái chức danh này thì người khác cũng sẽ hình dung được phần nào cái mức lương của bạn. Giống như là gần chục năm trước, mỗi lần mình đi ăn ở ngoài tiệm thì mình thường để ý thấy những cái người đi xe tay ga đắt tiền như là xe SH sẽ được để xe ở một cái khu vực riêng, rồi lúc ra về thì còn có bảo vệ dắt xe ra tận nơi đang đứng. Dù muốn dù không thì khi có tiền, mua được những cái vật chất có giá trị, chúng ta cũng sẽ nhận được ít nhiều sự tôn trọng từ người khác. Lợi ích cuối cùng mà mình thấy đây là lợi ích quan trọng nhất cho tới giờ đối với mình vẫn còn là lý do để mình kiếm tiền, đó chính là sự an toàn. Cuộc sống thì vô thường, đây là một cái triết lý rất hay của nhà Phật, đó là mọi sự sẽ luôn thay đổi khi tới thời điểm của nó. Biến cố trong cuộc sống sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, cho dù chúng ta có cẩn thận tới mức nào đi chăng nữa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chuẩn bị trước cho nó. Và vì chẳng biết loại biến cố nào sẽ xảy ra, nó có thể là một cái tai nạn, bị bệnh nặng, hoặc là công ty chúng ta đang làm bị phá sản, từ đó mà chúng ta bị thất nghiệp. Nên cách chuẩn bị dễ nhất là luôn có sẵn một cái khoản tiền nhất định để đề phòng, mà mình hay gọi đây là cái khoản tiền phòng hộ. Và cái khoản tiền phòng hộ này càng lớn, bạn sẽ càng cảm thấy an toàn. Vì thế chọn công việc kiếm được nhiều tiền luôn là một cái lựa chọn được ưu tiên với đa số mọi người. Nhiều lợi ích là thế, nhưng mà cũng không phải ngẫu nhiên. Người ta thường nói tiền không mua được hạnh phúc, vì kéo theo sau nó cũng rất nhiều sự bất lợi không thể tránh khỏi. Bất lợi đầu tiên là một bất lợi khá là phổ biến mà ít nhất một lần tất cả chúng ta đều phải trải qua. Đó là khi đặt mục tiêu làm việc chỉ để chăm chăm kiếm tiền và chúng ta sẽ luôn cảm thấy không đủ. Không có gì sai khi mà chúng ta muốn kiếm tiền để cho mình và người thân có một cái cuộc sống thoải mái, tốt đẹp hơn. Nhưng vấn đề sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ đi mãi trên cái con đường này mà không bao giờ thấy đủ, nhất là khi bị lấn sâu vào cái chủ nghĩa tiêu dùng. Các công ty tìm đủ mọi cách để thuyết phục chúng ta mua sắm những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mà chúng ta không thực sự cần tới. Phổ biến nhất là cái vòng lặp mà mình thường thấy ở những cái bạn trẻ. Đó là vì phải làm công việc không yêu thích lại đầy áp lực, nên luôn thấy mệt mỏi. Cuối tuần sẽ muốn tự thưởng bản thân những cái bữa ăn ngon, mua sắm quần áo hay là chi tiêu quá tay, rồi lại dẫn tới thiếu tiền. Rồi khi thiếu tiền thì lại phải tiếp tục làm cái công việc mà mình không yêu thích, bắt đầu cái vòng lặp mới mà không thể thoát ra được. Mà còn nữa là cái sự dễ chịu của việc được tôn trọng như mình có nói ở trước. Khi có tiền đủ để sở hữu được những cái vật chất có giá trị, chúng ta có cảm giác là nhận được nhiều sự tôn trọng hơn, dù có thể thực tế không phải là như vậy. Nhưng chính cái cảm giác này lại thúc đẩy tâm lý đã làm được là phải tiêu được. Không tiêu thì người ta tưởng mình là không có tiền. Vậy là cứ làm được bao nhiêu tiền thì lại tiêu bấy nhiêu để chứng tỏ với người khác là mình có tiền. Cứ vậy mà vô tình, chúng ta sẽ rơi vào một cái vòng lẩn quẩn và trở thành nô lệ của tiền bạc từ lúc nào mà không biết. Mà một khi đã là nô lệ của đồng tiền thì nó sẽ kéo theo cái bất lợi thứ hai, đó là chúng ta sẽ luôn trong cái tình trạng căng thẳng và mệt mỏi. Theo quan sát của mình với những người xung quanh thì thường những người đang có một cái công việc với cái mức lương cao á, thì họ hay có hai cái biểu cảm khi mà nói về công việc. Hoặc là kiểu đang vui đừng có nói chuyện công việc ở đây, áp lực lắm. Hoặc là kiểu công việc dạo này chán lắm, không có gì để nói mày ơi. Hỏi kỹ hơn thì mình nhận ra như thế này. Với cái dạng cảm xúc mà áp lực quá thì là do công việc có benefit cao, cũng đồng nghĩa với đi kèm với những cái kỳ vọng cao từ phía công ty. Người ta trả cho bạn 1 đồng thì cũng muốn bạn làm về 10 đồng cho công ty, và nếu bạn làm được thì mục tiêu này sẽ tăng lên theo thời gian. Trong trường hợp bạn là một người có năng lực giỏi thì kỳ vọng này cũng sẽ tăng lên gấp đôi hay là gấp 3 theo sau đó. Đương nhiên là benefit cũng sẽ tăng theo tỷ lệ thuận. Nhưng có một thứ không thể tăng theo cái tỷ lệ đó, đó là thời gian và năng lượng của bạn. Nếu không tìm được cách cân bằng, bạn gãy là cái chắc. Còn cái kiểu chán lắm là khi bạn làm ở những cái tập đoàn lớn, qua chục năm, trăm năm hoạt động, họ đã xây dựng được những cái quy trình làm việc rất là chặt chẽ để tối đa được giá trị của từng cái mắt xích ở trong đó. Làm việc ở những cái tập đoàn này, bạn sẽ được đặt vào một cái mắt xích ở cái vị trí chỉ cần làm đúng những gì được chuẩn bị sẵn theo quy trình là đã đủ để nhận lương rồi. Và đa phần ở những cái nơi này, họ sẽ không khuyến khích bạn sáng tạo để làm khác đi quy trình mà họ đã cho. Lặp đi lặp lại như vậy trong nhiều năm, sẽ có một ngày bạn nhận ra, một tháng mình chỉ sống đúng vào một ngày nhận lương, những ngày còn lại chỉ là tồn tại, rồi gác tay lên trán tự hỏi, đời mình chỉ vậy thôi sao? Mà đáng sợ nhất là sự mệt mỏi tinh thần và thể xác này sẽ kéo tới một cái tư duy ngại thay đổi, cũng là cái bất lợi thứ ba khi làm việc vì tiền. Đó chính là cái sự trì trệ của bản thân. Sau một cái thời gian dài hoặc là quá áp lực, hoặc là quá chán, chúng ta sẽ dễ bị vào tình trạng burnout, tình trạng mà cái ngọn lửa nhiệt huyết ở bên trong bạn bị tắt ngúm. Lúc đó sẽ cần một khoảng thời gian không hề ngắn để đi thắp lại cái ngọn lửa này. Mà đối với một vài người thì việc này cũng vô cùng khó khăn. Đây sẽ là lúc chúng ta bị chững lại và dẫn tới một cái cảm giác khác. Đó là thấy mình bị các thế hệ trẻ hơn bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, những cái công việc nhàm chán như ở trong các tập đoàn thì chỉ tập trung vào việc phát huy tốt nhất những cái kỹ năng mà bạn đã có. Và khi bạn chỉ làm mãi những thứ mà bạn đã giỏi, thì bạn sẽ chỉ đứng mãi ở cái vị trí mà bạn đang đứng. Đương nhiên thì vẫn có trường hợp bạn chỉ làm ở cái vị trí đó để kiếm tiền, rồi dùng cái tiền đó để nuôi sống lại những cái đam mê khác, thì đây vẫn là một cái trường hợp có thể được gọi là tối ưu. Nhưng bù lại thì cái sự thiếu thốn thời gian và áp lực làm một lúc hai việc cũng không hề đơn giản. Và có khi nó còn dẫn tới kết quả là chúng ta không thể làm tốt được cả hai. Mình vừa đi qua một lượt những cái lợi và bất lợi khi chọn làm việc vì tiền. Nếu còn thấy thiếu gì thì bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Bây giờ thì hãy nói về việc lựa chọn công việc vì kinh nghiệm. Hiển nhiên là khi chọn như vậy thì lợi ích đầu tiên bạn nhận được sẽ là kinh nghiệm. Một sự thật là theo thời gian, bạn sẽ càng có thêm nhiều kinh nghiệm thì năng lực của bạn càng tăng. Và khi có thể tạo ra nhiều giá trị hơn thì đồng nghĩa thu nhập của bạn cũng sẽ tăng lên theo đó. Tiền trong túi thì có thể mất đi, nhưng mà kinh nghiệm sẽ là cái theo bạn lâu dài. Chính vì thế mà chúng ta thường được nghe lời khuyên phổ biến là ở thời gian đầu, hãy tập trung vào việc tích lũy kinh nghiệm. Rồi khi đã thu nhập được kha khá kinh nghiệm, chúng ta có thể đưa chúng vào hồ sơ làm việc. Đây cũng là một cái lợi ích thứ hai. Có được một cái hồ sơ làm việc đồ sộ hay là có sự uy tín trong lĩnh vực sẽ là lợi ích theo sau khi mà chúng ta chọn công việc vì kinh nghiệm. Chúng ta không thể liệt kê thu nhập vào hồ sơ làm việc, nhưng kinh nghiệm thì có. Khi chẳng may bạn bị môi trường hiện tại đào thải hoặc là bạn muốn thay đổi môi trường khác, thì kinh nghiệm vẫn sẽ đi theo bạn. Lúc này bạn sẽ thấy rõ giá trị của việc tích lũy kinh nghiệm sau một thời gian. Một lợi ích không thể không nhắc tới nữa đó chính là danh tiếng, hay có thể nói cách khác là thương hiệu cá nhân. Khi chọn làm việc vì kinh nghiệm, bạn sẽ chủ động tham gia vào các dự án có nhiều thử thách. Và nếu thành công, những cái dự án này sẽ tạo ra được tiếng vang. Từ đó thì bạn cũng sẽ nhận được sự chú ý khi đóng góp phần nào vào cái sự thành công đó. Chính vì cái tư duy muốn có kinh nghiệm mà bạn sẽ luôn say yes với mọi thử thách sắp tới, dù việc đó có thể là bạn chưa từng làm trước đây. Và khi vượt qua được nó, bạn sẽ được công nhận. Đương nhiên là việc chọn tập trung vào kinh nghiệm cũng sẽ mang lại những cái bất lợi nhất định. Đầu tiên chính là ít tiền. Làm việc vì kinh nghiệm nghĩa là hiện tại bạn đang không có nhiều kinh nghiệm trong việc bạn đang làm, đồng nghĩa với giá trị bạn tạo ra cho doanh nghiệp cũng không nhiều. Khi đó, doanh nghiệp sẽ đánh giá bạn là nhân viên đang học việc và sẽ có mức đãi ngộ ít hơn những nhân viên đang làm được việc. Thời gian đầu thường sẽ không nhận được cái mức thu nhập tốt, nhưng nếu cứ ở trong cái tình trạng làm việc vì kinh nghiệm thì cuộc sống sẽ dễ mất an toàn, vì bạn cũng cần phải có tiền để trang trải cho những cái nhu cầu trong cuộc sống. Hay không biết biến cố sẽ xảy đến lúc nào. Chưa kể nữa là không phải cứ có nhiều kinh nghiệm là tốt, bởi vì có những cái loại kinh nghiệm chúng ta không thể tái sử dụng, vì nó chỉ phù hợp ở môi trường cũ, cách thức làm việc cũ, hoặc là bị lạc hậu so với thị trường. Chẳng hạn như là khi mình ở công ty đầu tiên, mình được làm việc trực tiếp hàng ngày với sếp, nên không cần phải làm slide trình bày, ý tưởng gì quá cầu kỳ, chỉ cần bật thiết kế lên giải thích từng phần và trả lời ngay những cái câu hỏi sếp hỏi khi đó là được. Nhưng khi qua công ty khác, có các mốc trình bày thiết kế được ấn định sau một khoảng thời gian, ngắn thì một tuần, dài thì có khi một tháng, nên thường phải chuẩn bị slide present rất là kỹ, phải có storyline dẫn dắt để người nghe dễ hiểu và bắt kịp những cái thay đổi trong quá trình thiết kế. Nên là những cái kinh nghiệm làm việc hàng ngày trực tiếp với decision maker, người đưa ra quyết định trong trường hợp này, lại không thể sử dụng. Và nó cũng dẫn tới cái bất lợi tiếp theo, đó là có thể bị lãng phí thời gian. Bên cạnh những cái lãng phí thời gian cho những cái kinh nghiệm không thể tái sử dụng như là mình vừa nói, thì còn lãng phí thời gian vì làm việc vì kinh nghiệm, chúng ta sẽ phải làm những cái công việc mà trước đây chưa từng làm, hoặc đã từng làm nhưng mà chưa đủ thành thạo. Vì vậy mà sẽ tốn nhiều thời gian hơn để hoàn thành chúng. Thậm chí tệ hơn nữa là còn phải tốn thời gian để sửa chữa những cái sai lầm do chưa quen việc của mình. Giờ thì hãy cùng bàn về làm việc vì vui. Chúng ta hay được khuyên là hãy chọn công việc mình yêu thích, vì khi làm việc mình thích thì không phải làm việc ngày nào. Nó tạo ra ấn tượng là khi được làm việc mình thích thì sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và hào hứng cả ngày. Có nhiều người thành công chia sẻ bí quyết là dám theo đuổi đam mê. Mình thấy họ nói đúng, nhưng mà vẫn còn chưa thật sự đủ. Muốn thành công thì chúng ta còn phải dám làm tốt những thứ chúng ta không thích nữa. Vì bên cạnh những cái việc tạo ra cảm xúc vui vẻ hào hứng thì sẽ luôn xen kẽ những cái việc nhàm chán. Là một nhà thiết kế, mình rất hào hứng mỗi khi nghĩ ra những cái ý tưởng mới và hiện thực chúng thông qua những cái kỹ năng thiết kế. Nhưng nói thật thì có những cái việc mà mình cũng không hề thích, như là phải đi trình bày hay là tìm cách thuyết phục đối tác về những cái giải pháp của mình. Nếu làm việc trong một cái đội nhóm, tổ chức, có thể chúng ta còn có cơ hội để đưa những cái phần việc mình không thích cho đồng đội. Nhưng mà khi làm freelancer hay là những cái công việc rất cá nhân như là mình đang viết lách chẳng hạn, thì dù muốn dù không, mình vẫn phải có khả năng làm tốt cả những cái việc mà mình không thích thì mới có thể tăng được cái tỷ lệ thành công cho công việc. Nên mình nghĩ làm việc bản thân yêu thích không có nghĩa là sẽ luôn cảm thấy vui vẻ với nó. Chỉ cần đó là một cái việc cần phải làm để đạt được mục tiêu đang hướng tới, thì mình sẽ chấp nhận trải qua đủ những cái cung bậc cảm xúc mà nó mang lại. Tuy nhiên, cũng cần phải xác định đâu là những cái loại cảm xúc sẽ mang lại những cái điều tích cực với chúng ta. Mình muốn nhắc lại là cảm xúc mang lại điều tích cực, chứ không phải là cảm xúc tích cực nhé. Vì với mình thì chỉ có cảm xúc thoải mái và không thoải mái, còn tích cực hay không là nói về những gì ta nhận được sau đó. Đây là những cái loại cảm xúc mà mình nghĩ nếu chấp nhận đối mặt thì nó sẽ mang lại những cái điều tích cực cho mình. Đó là các cảm xúc thấy áp lực khi đối diện với thử thách, thấy vui vì được đồng nghiệp hỗ trợ, thấy buồn vì đã chưa cố gắng hết sức mình, thấy sảng khoái vì nỗ lực được công nhận, thấy kiệt sức khi phá vỡ giới hạn của bản thân, thấy tự hào khi đạt được thành tựu, thấy hoang mang khi chuẩn bị làm những thứ mình chưa biết, thấy tự tin khi có sự tiến bộ. Ngược lại thì cũng có những cái loại cảm xúc mình sẽ cố gắng tránh khi làm việc. Thấy vui vì không phải làm nhiều việc, thấy cô đơn khi không ở trong bè phái của công ty, thấy mừng vì sếp giao việc khó cho người khác, thấy ghen tị vì đồng nghiệp được thiên vị, thấy mừng khi mắc lỗi mà không bị đuổi việc, thấy không tự hào với những thành tựu của công ty. Quay lại với câu chuyện ngã ba khó khăn mình kể ở đầu podcast này, đó là khi đứng trước lời đề nghị từ sếp khoa về việc mở công ty thiết kế hay là về làm cho studio nước ngoài với mức đãi ngộ tốt. Mình đã mất 3 tháng trằn trọc để suy nghĩ, rồi cuối cùng mình đã chọn về làm cho studio nước ngoài vì các lý do. Một là thời điểm đó mình mới đi làm được gần 3 năm, có thể nói chỉ là một cái middle senior designer chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm, cũng như là kỹ năng chuyên môn vẫn chưa đủ cứng cáp cho lắm. Hai là nếu mạo hiểm chấp nhận lời đề nghị của sếp khoa, với cái sự non trẻ của mình sẽ không đủ sức cán đáng cái vị trí quản lý một công ty riêng như vậy. Mặc dù mình luôn tràn đầy niềm tin vào năng lực của bản thân là kiểu gì cũng có thể xoay sở để làm được, nhưng mà cái nỗi sợ lớn hơn của mình là nếu thất bại thì mình sẽ còn gây tổn hại cho cả anh khoa, người sếp cũng là người anh mà mình luôn coi trọng cho tới tận bây giờ. Thứ ba là mình yêu thích công việc thiết kế hơn là việc làm quản lý. Chính vì thế mình đã chọn lấy cơ hội được làm việc ở thị trường nước ngoài, làm ứng dụng cho các công ty, các startup ở thung lũng Silicon Valley, một trong những cái nơi đang dẫn đầu lĩnh vực ứng dụng thời điểm đó. Bạn thấy đó, trong cái trường hợp này thì mình đã chọn công việc vì kinh nghiệm ở trong cái điều mà mình yêu thích và có thể làm tốt. Cũng giống như trong tập podcast đầu tiên, Bí mật của sự kiên trì, Mình từng đề cập công thức tạo ra đam mê bền vững sẽ là điều mình thích cộng cho điều mình làm giỏi cộng cho tạo ra giá trị cho cộng đồng. Cho đến bây giờ thì mình vẫn cảm thấy may mắn vì bản thân đã đưa ra quyết định như vậy. Và biết ơn anh Khoa không để bụng với sự lựa chọn ra đi của mình, để cả hai vẫn là những người anh em thân thiết của nhau cho tới tận bây giờ. Những cái lời tâm sự cuối cùng mình muốn nói với bạn là nếu có năng lực, bạn có thể có được nhiều sự lựa chọn, vừa có được một cái công việc mà mình thích, vừa có kinh nghiệm và vừa có cả tiền. Nhưng với những gì mình trải qua, lời khuyên là nếu không bị áp lực phải sinh tồn, thì hãy dành ra những năm đầu tiên để tích lũy kinh nghiệm. Tận dụng cái khoảng thời gian mà cái ngọn lửa của bạn vẫn còn cháy rực, sức khỏe còn nhiều, để gật đầu với tất cả những cái cơ hội trong công việc. Nếu không tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên môn, thì chí ít bạn cũng sẽ có được những cái kỹ năng mềm. Đừng để tiền bạc khiến cho bạn mất đi sự tập trung trong công việc và cái sự phát triển của bản thân. Với những bạn đang không có đủ điều kiện, bị áp lực về tiền bạc thì sẽ khó khăn hơn một chút. Tuy nhiên thì mình tin rằng kiến thức và kinh nghiệm sẽ là những cái nền tảng vững chắc để bạn tạo ra được nhiều giá trị, thu được nhiều lợi ích hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.